Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ. Xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.
Ở đây ai là người mà ngày nào cũng đi lễ, giơ tay. Ngày nào cũng đi lễ. Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô những anh chị em ấy. Tức là không bỏ lễ ngày nào. Nhưng mà có chắc chắn là trong một năm ngày nào cũng đi lễ không? Mình không bỏ lễ ngày nào. Nhưng mà có chắc chắn là một năm dù mình không muốn bỏ mình cũng phải bỏ. Ngày nào muốn mình cũng muốn đi lễ, nhưng mà có những ngày mình muốn đi lễ mà không có lễ mà đi. À, ngày thứ mấy, ngày nào mình muốn đi lễ, trai con muốn đi lễ mà hôm nay không có lễ nào để mà con đi cả, chỗ trắng chỗ nào làm lễ cả, con đến nhà thờ nào cũng đóng cửa. Chỗ kỳ vậy, bộ cấm đạo à? Không cấm đạo. Chỗ kỳ vậy, bộ mấy cha đi tính tâm mà không có cha nào cũng có nhà, mà trai cho nào chưa làm lễ cả. Hả? Ngày Tết sao không có lễ? Tôi đã nói là tất cả trên thế giới này đến nhà thờ nào cũng không có lễ cho chị đi. Cha nào cũng có nhà hết. À, vì lúc đó, vì tại sao nó không có lễ? Thứ sáu tuần thánh tại sao không có lễ? Chúa chết rồi. Chúa chết rồi. Anh có chết không? Sợ, mình em trả lời. Anh có chết không? Trả lời chứ, gật gật thì có không? À, chết rồi, chết. Bà có chết không? Bao giờ? Sao biết được mày nói tối nay? Sao biết được mà nói tối nay? Coi chừng tối nay bà không đi mà mày đi với con. Nghe thấy chết ai cũng sợ. Nhưng mà dù có sợ hay không sợ thì cũng phải
chết.
Vì chính Đức Giêsu cũng đã phải
chết.
Chính Chúa Giêsu trong thân phận con người, Thiên Chúa làm người, chấp nhận tất cả mọi thân phận của con người, chỉ ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Chứ còn có đau khổ không?
Có.
Có chết không?
Có.
Vì thế mà chúng ta mới nghe bài đọc 2 là: thưa anh em, chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thông những nỗi yếu hèn của ta. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thông những nỗi yếu hèn của chúng ta. Tại sao? Vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Người cũng chịu thử thách về mọi phương diện, tức là không có loại trừ bất cứ cái nào cả. Chỉ có một điều là mình chịu thử thách thì đôi khi, mà đối với tôi thì là nhiều khi mình sa ngã. Nhiều khi mình không chịu nổi thử thách. Nhiều khi mình ngã quỵ. Nhiều khi mình bỏ cuộc. Và mình phạm tội. Còn Đức Giêsu chịu mọi thử thách như chúng ta về mọi phương diện nhé. Thưa anh chị em nhớ dùng cái. Nhưng chỉ có điều là Ngài không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần Ngài Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Hãy mạnh dạn tiến lại gần Ngài Thiên Chúa để được xót thương và lãnh nhận ơn trợ giúp mỗi khi cần. Khi nào cần? Yếu đuối. Khi nào cần? Sa ngã. Khi nào cần? Hả? Khi nào cần? Khó khăn. sa ngã, yếu đuối, thử thách, ngã lòng. Tóm lại là lúc nào mình cũng cần. Khi cần. Ai hỏi tôi là vậy thì khi nào cần cha? Trời, giờ nào cũng cần. Lúc nào cũng cần. Lúc nào mình phải cần đến ơn trợ giúp của Chúa. Và mạnh dạn tiến lại gần ngay Thiên Chúa. Nghe ngay Thiên Chúa đâu mình sợ, mình hoảng. Một Thiên Chúa nghìn trùng xa cách, một Thiên Chúa cao vời khôn với. Có. Chúng ta có một vị Thượng Tế, một vị Trung Gian đã giải dầu mọi thử thách về mọi phương diện như ta. Cho nên một người đã kinh qua, một người đã giải dầu như mình rồi thì người ấy thế nào? Người ấy cảm thông mọi nỗi yếu đuối của mình, cảm thông mọi nỗi niềm của mình. Có ở đây, thưa anh chị em, có những nỗi niềm, có bài hát gì đó, nỗi niềm chôn kín, nỗi niềm chôn giấu, không có nói được, phải không? Không kể với ai được. Biết tỏ cùng ai, nỗi lòng biết tỏ cùng ai. Tại vì mình nói ra thì đôi khi mình xấu hổ, nói ra thì đâm ra ngại, nói ra đâm ra ngượng. Trời ơi, không ngờ nha, vậy tưởng là ngon này nha, tưởng là không nói ra được. Mà nói ra thì họ có hiểu mình không? Mà họ hiểu mình rồi họ có làm gì được cho mình hay không? À, thấy chưa? Cho nên cũng khó chỗ đó, thưa anh chị em, cũng khó chỗ đó. Dĩ nhiên trong cuộc đời này đôi khi Chúa dùng người này dùng người kia để soi sáng, hướng dẫn, nâng đỡ mình. Nên mình chạy đến với Chúa và Chúa sai người này, sai người nọ, sai người kia để hướng dẫn mình, để làm tư vấn cho mình, để chỉ dẫn cho mình cái đường nào là đường đúng, cái đường nào là đường nên làm, cái đường nào là đường không nên làm. Vì thưa anh chị em, ta nói là trong thì trong sáng, ngon lành ở trong thì sáng, trong thì tối, ngoài thì sáng. Sáng việc tối, việc tối, việc mình, tối việc mình. Tôi làm tư vấn cho người ta sao mà ngon thế, có lúc mà gặp chuyện của mình chả biết, rối thì nó tối. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta mới cần có nhau trong cuộc đời này chứ. Còn nếu mà tôi có thể giải quyết được mọi chuyện, tôi trong sáng ngoài cũng sáng, đâu cần ai hết, cũng chả cần Chúa luôn, cũng chẳng cần chạy đến Chúa để cầu xin ơn trợ giúp mỗi khi cần. Tại vì mình thấy rằng mình đâu cần, mình ngon, mình đủ rồi. Vậy mà ta thấy rằng ai ở đây là người thập toàn được đâu, thấy chưa? Ai ở đây là người mà ai nên khôn không khốn một lần, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi. Tôi cũng không, ai nên khôn không khốn một lần, mà khốn một lần ngã rồi thì hãy dậy, trỗi dậy, trỗi dậy mà đi. Chú dậy mà đi, đi đâu? Đi rồi đi đâu? Có khi người ta chú dậy người ta đi sang ngã tiếp, chú dậy người ta đi tìm người này người kia. Còn mình trỗi dậy, mình sướng cái mình hạnh phúc có cái là chú dậy mà đi đến với lòng thương xót của Chúa. Chạy đến với lòng thương xót của Chúa, vì đấy là đấng mà giải dầu mọi thử thách mà. Đấy là đấng cảm thông mọi yếu đuối của con người mà. Đấy là đấng mà mình đừng có ngại mà khi đến với Ngài mà. Cho nên có ngày thứ sáu tuần thánh, thưa anh chị em, là ngày mà không có thánh lễ là vậy đó. Chỉ có phụng vụ lời Chúa rồi cho rước lễ thôi. Cho nên ai mà nói là hôm nay con đi lễ ngày thứ sáu tuần thánh là nói chưa chính xác. Không có thánh lễ. Mà có ai cảm thấy là dường như là không có thánh lễ là nó có cái gì đó, nhưng mà một cái sự mất mát lớn lao, có một cái sự đó là hụt hẫng không? Hay là có người đỡ quá, sáng nay được ngủ khỏi phải đi lễ. Đó là tôi chứ ai. Hồi bé mà sáng nào bố mẹ cũng bắt dậy đi lễ sớm, 4 giờ sáng, lễ 3 rưỡi phải dậy rồi. Thằng bé du lễ từ lúc 8 tuổi mà, đang ngủ ngon tuổi ăn tuổi ngủ mà, dậy suốt bao nhiêu năm trời như vậy, chỉ có mong mỗi ngày thứ sáu tuần thánh. Thấy không? 3 ngày tuần thánh là buổi sáng không có lễ, nhưng mà chính xác thì chiều ngày thứ sáu là không có lễ đâu, thứ năm có lễ chiều, thứ bảy có lễ vọng phục sinh, còn thứ sáu là muốn đi cũng không đi được. Cho lúc đó bắt đầu làm nê, má ơi sáng mai gọi con dậy đi lễ nha. Cho nên ngon lành. Sau này mày tốt đấy má, mẹ tôi tưởng tôi ngoan. Ui thằng này ngoan, nó con tôi nó khá thật. Được rồi con ngủ đi, mai mẹ gọi con dậy. Sáng không thấy gọi, sau này không gọi con dậy đi lễ, con mất lễ. Có lễ đâu mà đi, tại gọi mẹ làm gì, thôi ngủ đi. Là ngủ tiếp. Thực sự ra có gì anh chị em cảm thấy là cái ngày đó ngày không có lễ mà có cảm thấy một cái gì hoang mang không? Có cảm hụt hẫng không? Có thấy mất mát không? Hay chỉ có như tôi hồi còn bé là đỡ qua ngày đó khỏi phải đi lễ. Mà lớn rồi tới khi mà vô trong nhà dòng vẫn còn thích vậy cơ mà. Khủng khiếp vậy đấy. Thưa chị em, thế mình tình yêu của Thiên Chúa lớn lao dường đó, chết cho mình mà mình chẳng nghĩ đến cái chuyện mà Chúa chết vì tội lỗi mình, chết vì yêu thương mình. Lòng thương xót của Chúa lớn lao đến mức độ mà chết vì người mình yêu, mà chỉ thích được mỗi cái là Chúa chết hết lễ, khỏi phải đi, được ngủ, thế là sướng. Có vậy không? Thế không ạ? Mình không cảm thấy một cái sự hụt hẫng mất mát. Bây giờ càng ngày càng lớn lên, rồi từ ngày mà đi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi thì tôi mới thấy rằng là lòng thương xót của Chúa lớn lao quá. Và cái ngày thứ sáu là ngày mà thể hiện đến mức độ mà chết vì người mình yêu, lòng thương xót đến mức độ tột đỉnh nhất. Không có tình, còn tình yêu nào người liều mạng sống vì người mình yêu. Có ai trên trần thế đã liều mạng sống vì người mình yêu mà Chúa yêu con nên sống vì con. Bữa là bắt đầu ngọng rồi, hát không được nữa rồi. Hát không nổi nữa rồi. Tại vì có ai trên trần thế dám liều mạng sống vì người mình yêu đâu, mà Chúa yêu con nên chết vì con. Mà Chúa yêu con nên chết vì con. Mà Chúa yêu con nên chết vì con. Mà chả thà chết vì một cái đứa mà nó đàng hoàng cũng đáng mà chết. Thế không? Phải không ạ? Trời ơi, tôi vất vả mấy thì vất vả, tôi lấy khổ cực mấy thì khổ cực, miễn làm sao mà con tôi nó chịu ăn, chịu học cho nó nên thân nên người, tôi cũng bỏ cái công, phải không? Giống như là cái cô mà một quan là 600 đồng chất chiêu tháng tháng cho chồng đi thi, chúng tôi cưỡi ngựa vinh quy bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi gì đó, nó bỏ cái công của mình. Bỏ công mà mình vất vả mà chất chiêu tháng tháng cho chồng đi thi. Mẹ bỏ cái công mẹ lo lắng, mẹ vất vả cho con nó học thành tài. Bỏ cái công. Còn đây có bỏ công không? Không. Tôi thấy mình quá tội lỗi, quá yếu đuối, có xứng đáng gì để mà Chúa chết cho mình. Anh chị em thấy không? Và cảm nhận lòng thương xót là không có phải là Chúa xót thương mình vì mình xứng đáng được xót thương. Tình yêu của Thiên Chúa là thế này: ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến chết vì ta. Tình yêu là như vậy. Bạn thấy trên cuộc đời này bạn yêu ai mà cứ ngó thử coi, ngó lại chính mình và ngó lại cuộc đời của mình coi, ai là những người bạn yêu, ngó thử lại coi. Bạn yêu tôi không? Nếu mà tôi hợp với bạn là bạn yêu, bạn thích. Mà tôi không hợp với bạn, cha lòng khó ưa, khó tính, khó nết, khó chịu, đủ thứ khó, không ưa nổi. Anh chị thấy không? Mà bạn ngó sang những người xung quanh của bạn coi, ai là những người bạn yêu, nó phải hợp với mình mới yêu. Hợp nhãn, hợp tính, hợp nết, hợp tình. Ngồi hai người ngồi với nhau, cũng nào cũng phải ngồi với nhau vì nó hợp với nhau mới ngồi. Không hợp với nhau ngồi còn để cái ghế giữa. Thấy không? một khoảng cách nữa. Ví dụ vậy ấy, ta thấy tình yêu của con người mình nó giới hạn vô cùng, nó vừa giới hạn mà lại hết sức mong manh ấy. Nay nó còn, mai nó mất, như hoa sớm nở tối tàn. Như hoa sớm nở tối tàn, chứ nó không có cái tình yêu nào mà nó bền bỉ được mãi. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng yêu thương con người. Và tình yêu đó là tình yêu, đôi khi ta nói là tình yêu đơn phương là như vậy. Cho dẫu mà mình có phản bội, Chúa vẫn không phản bội. Cho dẫu mình có bất tín bất trung thì Chúa vẫn cứ trung thành, giống như người cha cứ vẫn đứng chờ cái đứa con cho nó quay trở về. Dù nó có đi hoang đi nữa nhưng mà nó vẫn là con của mình, Chúa vẫn mong có ngày nó trở về. Thì ngày thứ sáu tuần thánh là ngày mà thưa anh chị em, mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đến mức tột đỉnh là chết vì mình. Và mình cảm thấy một cái sự hụt hẫng nào không? Cảm thấy rằng tội lỗi của mình khủng khiếp thật đấy chứ. Khủng khiếp đến mức độ mà Chúa phải chết mới đền được cái tội này. Nó khủng khiếp không? Này, chị có đứa con, nó đi tù. Chị muốn nó ra khỏi tù không? Muốn không? Bắt đầu trả giá. Đưa tôi 1 triệu đô la, không đủ, xuống 500 vân vân. Là mình, thôi tôi ráng lắm, còn 1 triệu đô la, tức là tất cả bán hết, tất cả mọi thứ tôi cũng bán để tôi chuộc cái đứa con. Nhưng mà nếu người ta bảo với chị rằng là tôi không cần tiền, thế anh cần cái gì? Cần chị. Chị có dám đổi để cho đứa con nó về không? Thưa ông ạ, mà đứa con đó giá mà nó phải là đứa con ngoan thì cũng đỡ, cũng bỏ đi. Đứa nghịch tử, tán gia bại sản, không ra sao cả. Chị em thấy, vậy thì vì tội lỗi của tôi mà Chúa phải chết vì tôi, nó khủng khiếp lắm. Mình thấy là cái tội nó ghê gớm lắm, thưa anh chị em. Nó ghê gớm đến mức độ mà nếu mà Chúa phải lấy mạng của Ngài để mà đền, thì chúng ta thấy là cái tội là cái nó ghê gớm, nó khủng khiếp lắm. Cho nên Savio vị thánh 15 tuổi mới có câu là thà chết chẳng thà phạm tội. Còn Don Bosco thì bảo làm cái gì thì làm, miễn là đừng phạm tội. Và thánh nữ Faustina cảm nhận được như thế này này, như thử là chỉ vì một mình mà Chúa phải chết. Tôi dù cả cái thế này nó xứng đáng hết, nhưng mà vì Chúa cũng vẫn chết, chỉ cho dẫu là chỉ có một mình con phạm tội thì Chúa cũng chết vì tội của con. Thì mỗi một người mình cảm nhận được rằng là thôi đừng có nghĩ đến tội của người khác nữa, đừng nghĩ đến tội cả nhân loại nữa, nhưng mà Chúa chết vì tôi đây này, vì tội lỗi của tôi đây. Lúc đó mình mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên mình, mới ngồi dưới chân thập giá treo xác Chúa. Mà xác Chúa khi đã được hạ xuống đồi chỉ còn trơ trọi một cây thập giá thôi. Hay là nhìn lên thập giá của Chúa mà thấy rằng Chúa bị đóng đinh đấy, tan xương nát thì đó, vì ai? Vì ai và vì ai? Có phải vì tôi không? Hay là ta chỉ nghĩ rằng vì người này, vì người nọ, vì người kia, còn tôi sơ sơ thôi. Chị em thấy không? Trước khi mình hay suy nghĩ về tội lỗi của nhân loại rồi, trời ơi bây giờ nó giết người, trời ơi bây giờ nó hiếp dâm, trời ơi bây giờ nó tham nhũng, trời ơi bây giờ thế gian này tội lỗi quá, trời ơi thế gian này tội lỗi quá, cầu nguyện cho thế gian này tội lỗi quá. Ngoại trừ mình, tôi dễ bị cái cảm giác đó lắm á. Tôi dễ bị cái cảm giác là mình cầu nguyện cho con người tội lỗi, cho thế gian này tội lỗi, mà mình không nhận thấy rằng mình cũng là kẻ tội lỗi. Như Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng tôi là kẻ tội lỗi, lúc nào cũng tôi là kẻ tội lỗi, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, Giáo Hoàng cũng là tội nhân. Khi cảm nhận được điều đó rồi, mình còn dám xét đoán hay kết án người khác được nữa hay không? Tại ông ấy nha, Chúa chết vì ông đó, ông không có chịu quay trở lại gì hết. Tại bà đó, ngồi đó mà cười đó, Chúa chết vì bà đó chứ bà.
Thế con trai sao? Ủa chết, chú cũng chết vì tôi nữa à? Chứ sao cha tưởng là cha ngon lắm à? Cha tưởng là cha là thánh thiện, là đạo đức lắm à? Mà chú không chết vì cha, không phải đổ máu vì cha. Thì mỗi lần ta dâng mình thánh, cha có thấy rằng đó là Chúa đã phải chết vì cha không? Hay là chỉ chết vì giáo dân chúng con mà thôi? Xem thấy không? Cảm nhận được đó, chính như thế đó mình mới có được cái lòng xót thương, có lòng bao dung, có lòng thứ tha. Mà cái chết của Chúa Giêsu như thế nào thưa anh chị em? Ngày 5 tháng 9 năm 1997, cả thế giới bàng hoàng và xúc động khi nghe tin mẹ Teresa chết. Chết tại thành phố Calcutta sau một cơn đau tim đột ngột, hưởng thọ 87 tuổi. Ngay sau cái chết của mẹ, báo chí đã đưa lên trang nhất những hàng tít lớn: mẹ của những người nghèo khổ đã ra đi, vị nữ thánh của những người cùng khổ không còn nữa, vị nữ thánh giữa đời thường đã vĩnh viễn ra đi. Không phải chỉ thế giới đau buồn và cảm động trước cái chết của mẹ, thưa anh chị em, mà nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc nữa. Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã gửi đến Calcutta bức điện chia buồn như sau: buổi tối hôm nay đã có ít tình yêu hơn, ít lòng trắc ẩn hơn và cũng ít ánh sáng hơn trên thế giới, vì lý do mẹ Teresa đã không còn nữa. Tổng thống Mỹ Bill Clinton thì nói mẹ là người luôn gây ngạc nhiên, một trong những vĩ nhân của thời đại này. Thủ tướng Tony Blair của nước Anh đã gửi đến Calcutta lời phân ưu: trong một tuần đầy bi kịch, thế giới lại càng buồn hơn vì một trong những người phục vụ nhiều lòng trắc ẩn nhất đã ra đi. Nước Albany, quê hương thứ nhất của mẹ, đã tuyên bố cả nước sẽ để tang mẹ 3 ngày. Thưa anh chị em, lúc đó, tại Ấn Độ, nơi người Công giáo chỉ là thiểu số thôi, thì Thủ tướng Kamra đã tuyên bố tổ chức lễ an táng mẹ tại sân vận động quốc gia New Delhi, theo nghi thức là quốc táng. Vâng, thưa anh chị em, đó là một cái chết thật đẹp. Mình có ước mơ được chết như vậy không? Được không? Đẹp còn hơn một giấc mơ nữa. Ngày an táng mẹ Teresa, Đức Thánh Cha đã cử đặc sứ của Ngài tới. Rất nhiều nhà lãnh đạo cũng như đời trên thế giới đã có mặt. Từ trước đến nay, chưa có nhà lãnh đạo nào trên thế giới này được yêu thương đến như thế. Mẹ Teresa đã chết. Và 2.000 năm trước, hơn 2.000 năm trước, có một người nào cũng đã chết. Chúa Giêsu cũng đã chết. Ngài đã chết, một cái chết đã được báo trước. Chúa nói con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sĩ. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người, sẽ đánh đòn và giết chết người. Một cái chết được báo trước. Một cái chết đau thương đến cực độ, cô đơn đến cực độ, nhục nhã đến cực độ, mà nói theo ngôn ngữ ngày bây giờ gọi là cực kỳ. Cực kỳ, cái gì cũng cực kỳ. Chúa Giêsu đã chết không phải như là một vị thánh lìa đời, giống như mẹ Calcutta được ca tụng. Chúa Giêsu cũng không chết như là mẹ của những người nghèo khổ đã ra đi. Chúa Giêsu cũng không được ca tụng như là vị nữ thánh của những người cùng khổ không còn nữa, hoặc là vị nữ thánh giữa đời thường đã vĩnh viễn lìa bỏ chúng ta. Không, cái chết của Chúa Giêsu chẳng được một nhà lãnh đạo nào trên thế giới bày tỏ lòng thương tiếc. Chẳng được một người nào trên thế giới gửi điện đến phân ưu, có không? Chẳng được một quốc gia nào tuyên bố sẽ tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc táng, có không? Cái chết của Chúa Giêsu cũng có bao nhiêu vòng hoa? Có bao nhiêu hội kèn? Có bao nhiêu vòng cườm? Có bao nhiêu là chướng? Có bao nhiêu ca đoàn? Có bao nhiêu xe tăng? Có không? Không hề có. Một cái chết không kèn, không trống, không người đốt cho một nén nhang, cũng chẳng ai thắp cho một ngọn đèn.
chết của Chúa Giêsu đấy. Vậy mà ngày hôm nay khi mà cứ có người nào chết, có chức vị hoặc là có vai vế hoặc là có tiếng tăm hoặc là ân nhân có công đóng góp thế này, có của đóng góp thế kia, thì mình làm tang thật to vào. Để làm gì thưa anh chị em? Mình một đời muốn theo Chúa Giêsu, một đời muốn nên giống Chúa Giêsu, tội nghiệp thật đi chứ. Cả một đời theo Chúa Giêsu, một đời nên giống Chúa Giêsu, một đời dấn thân phục vụ, chỉ còn mỗi lúc chết thì lại không giống Chúa Giêsu. Kỳ cục. Mà ai làm cho họ chết không nên giống Chúa Giêsu?
Người sống.
Người sống. Cho nên tôi cố gắng, tôi làm cái di chúc là tôi chết thì cố gắng xin cho tôi được nên giống Chúa Giêsu trong cái chết ấy. Chứ không phải là tôi giống Chúa Giêsu trong con người thánh thiện đạo đức, không có đâu. Là con người vô cùng tội lỗi yếu hèn này, xin được chết như Chúa Giêsu, không kèn, không trống, không vòng cườm, không hoa, không nến, không nhang, không gì cả. Tại sao làm như vậy? Tại vì tôi muốn nên giống Chúa Giêsu. Thế thôi. Được không? Ai muốn giơ tay? Nhớ nha. Nhớ nha. Mà khổ nỗi mình muốn mà người sống lại không muốn. Thế gì? Người sống lại cứ muốn làm rình rang lên, người sống lại muốn cho nó nở mày nở mặt, này muốn lấy tiếng với người khác. Thế không ạ? Rồi đếm coi đám tang đó bao nhiêu là vòng cườm, đám tang đó bao nhiêu hội kèn, đám tang đó bao nhiêu cha, đám tang đó bao nhiêu vòng hoa, vân vân và vân vân. Trong khi đó Chúa Giêsu chết thì không kèn, không trống, cho ngày thứ sáu tuần thánh, thưa anh chị em, lặng lẽ mà suy nghĩ về cái chết của Chúa Giêsu đi. Biết bao nhiêu người đã được hưởng ân huệ của Chúa, người điếc được, người què được, người mù được, người câm được, người chết, những người ấy đâu rồi? Những người xưa năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Ông Đội, bài thơ ông Đội, câu kết: những người xưa năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Những người mà được hưởng bao nhiêu ân huệ của Chúa, bây giờ họ đâu? Và ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cũng vậy. Tôi và anh chị em được hưởng biết bao nhiêu ân huệ của Chúa. Thế không ạ? Vậy thì mỗi 3 giờ chiều mình có dành để mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Để tưởng niệm đến cái chết của Chúa không? Và Chúa Giêsu nói với Faustina là mỗi 3 giờ chiều con hãy dành thời giờ mà dìm mình vào cuộc thương khó của ta, dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, được tưởng niệm suy gẫm về cuộc khổ nạn của ta. Để làm gì? Để kín múc lấy những ân phúc từ cái chết của ta. Tại sao mà Chúa chết cho ta? Chúa chết để làm gì chứ? Chết đâu phải là một người không còn cách nào khác đấy, nó bắt nó đánh rồi mà chết. Có phải Chúa vì không còn đường thoát nào không? Có phải Chúa là đến đường cùng rồi không? Không. Chúa không phải là một người là một tay lãnh đạo, một tay chọc trời khuấy nước, hoặc là một thủ lãnh cách mạng mà bây giờ thì sa cơ thất thế, nó đến nó vây, nó bắt, nó không còn cách nào khác thì đành để nó bắt, nó đánh, nó cho thập giá thôi. Có phải Chúa Giêsu là bất lực không? Có phải Chúa Giêsu bó tay không? Không. Chúa Giêsu hoàn toàn tự do dâng hiến, hoàn toàn có khả năng để mà thoát, hoàn toàn có khả năng để mà chiến thắng cái sự chết đấy. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì lại là không theo ý của cha. Bị ý của cha muốn là Đức Giêsu phải chết để đền thay tội lỗi, để chuộc lại tất cả những lỗi lầm của tất cả nhân loại này. Nhờ đó, nhờ cái chết của Ngài mà chúng ta mới được hưởng ơn cứu độ. Không có cái chết của Chúa Giêsu, dù anh có cố gắng cách mấy, sống đạo đức tốt lành cách mấy đi nữa, thì anh cũng không thể tự anh được cứu độ đâu anh ạ. Mà anh có dám chắc anh không có sơ sót nào không? Có. À, có dám chắc chị nghĩ rằng mình cả đời mình không bao giờ mình sa lỗi không? Có không? Có không? Chắc không? Đôi khi mình cứ thấy rằng hiện tại này con ngon lắm, nhưng mà cảm cái quá khứ mình quên rồi. Thế không ạ? Hiện tại này lúc ngồi đây thì bây giờ anh thấy rằng mình ngon lành lắm rồi đấy. Nhưng mà Chúa có gọi con về là con đi luôn, là cả giường lẫn chiếu. Đi đâu? Ê, Chúa mà ngồi cái bàn này bi quan quá. Nhưng mà không có lòng thương xót của Chúa thì đúng là cả giường lẫn chiếu xuống hạ ngục. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa ngay lúc này đây, mình biết được rằng là cái quá khứ của con tội lỗi yếu đuối lắm, nhưng mà nó không còn thuộc về con nữa rồi. Nó đã nằm trong lòng thương xót của Chúa rồi. Và cái tương lai của con nó không biết nó sẽ như thế nào, nằm trong chương trình của Chúa rồi. Con chỉ biết hiện tại lúc này mà thôi. Chỉ biết hiện tại lúc này mà thôi. Ai có dám chắc rằng bây giờ thì mình ngon lành, nhưng mà ngày mai mình còn ngon nữa hay không? Bây giờ mình còn đang tin mạnh lắm, ngày mai còn tin nữa hay không? Con tưởng rằng con vững tin này. Bây giờ thì đang ngon, nhưng mà lúc trời bão tố, lúc trời giông, lúc rồi thử thách gian khổ nó đến, còn vững tin nữa hay không? Cho nên ngày thứ sáu ta thấy rằng là ngày mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thật lớn lao, lớn đến mức độ mà không có tình yêu nào lớn hơn tình của người hiến mạng vì người mình yêu, lớn đến mức độ mà ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, Ngài đã chết vì ta, lớn đến mức độ mà tình yêu của Thiên Chúa là Thiên Chúa yêu chúng ta trước, không phải là chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Mẹ sẽ yêu con ngoan của mẹ, con học giỏi đi rồi mẹ thương, con học bài thuộc bài rồi mẹ thương. Tức là tình yêu của chúng ta luôn luôn có điều kiện, luôn luôn có điều kiện. Anh chị em chịu khó nghe giảng đi, rồi lễ xong rồi tôi đãi anh chị em mỗi người một tô phở. Hả? Thiệt mà. Thế cha, vậy những đứa mà không nó đang ngủ gục kia, cái bài kia bà đang ngủ, bà có được ăn phở không cha? Ừ, cái chị đang ngồi, chị bấm tin nhắn điện thoại, có được ăn phở không cha? Tình yêu của mình nó luôn là có điều kiện và nó rất là giới hạn. Giới hạn vì là chỉ những người ở đây thôi nhá, chứ không phải là cứ lễ xong là bất cứ đầu đường xó chợ nào cũng kéo đến mà ăn phở đâu nha. Nhớ nha, đừng có bấm gọi điện thoại gọi mấy người kia tí kéo đến nha. Vừa mới nói xong thấy bấm lễ xong đến ăn phở, lễ xong đến ăn phở miễn phí, bấm một phát nó gửi tin nhắn tròn 100 người. Thế là lẹ lắm thưa anh chị em. Vừa nó nhắn tin nhắn lẹ lắm, group mà nhóm mà chứ đâu phải nhấn một cái cho một người đâu. Nhấn một cái cho 100 người chỉ trong vòng 30 giây thôi. Phải không? Lễ xong đến ăn phở nhanh lắm. Mình cho một nhóm luôn, chứ không phải cho từng người. Nhóm từng người. Thế thì mình thấy rằng là một cái chết của Đức Giêsu không kèn, không trống, không người đốt một nén nhang, không ai thắp cho một ngọn đèn. Vậy mà ngày hôm nay, hay nói đúng hơn thưa anh chị em, suốt cả hơn 20 thế kỷ, biết bao nhiêu con người đã, đang và vẫn còn phải ngậm ngùi, rơi lệ, không cầm được sự xúc động mỗi khi tưởng nhớ đến cái chết này. Tại sao như vậy? Câu trả lời người ta nói rằng đó là một cái chết đẹp, đẹp tuyệt vời. Cái chết đẹp ấy không ở hình thức bên ngoài, nhưng ở nội dung, ở ý nghĩa. Bởi vì cái chết của một con Thiên Chúa đã tự nguyện hy sinh để chuộc tội cho cả loài người. Đẹp là cái đó. Thường thì chúng ta hay dừng cái đẹp ở bên ngoài. Tâm tàng nó to lắm, phải không? Tâm tàng nó lớn lắm, tâm tàng thì rầm rộ lắm, tâm tàng đồ ăn lớn lắm, xong có 100 mâm, rồi đến ngày dỗ 100 ngày cũng 100 mâm, đến ngày dỗ 1 năm cũng 365 mâm. 100 ngày 100 mâm thì dỗ 5 thì phải 365 mâm chứ. Còn dỗ mã tang thì bao nhiêu? 1.000 mâm. Khủng khiếp không? Và người ta chỉ dừng lại những cái bên ngoài thôi. Ta cho rằng lớn, đẹp, to, sang chỉ là bên ngoài thôi. Còn cuộc sống người ấy như thế nào? Cái chết người ấy, tại sao người ấy chết? Ta chả để ý. chẳng quan tâm, chỉ quan tâm là cái danh giá, cái địa vị, cái chức tước, cái vai trò, cái vai vế của ấy khi chết mà thôi. Thế không ạ? À, cho nên là có bà nói con ơi ráng đi tu đi con, mà sao vậy, chết thì mẹ được làm đám ma to. mà cố quá thì quá cố, mà chưa thành cố đã quá cố rồi mới chết chứ. Cái thì chị em thấy rằng là người ta thích dừng lại ở những cái bên ngoài, mà Chúa rõ ràng ngày thứ sáu tuần thánh, các anh chị em cứ suy nghĩ thử coi, ngài có cần bất cứ cái gì không, có cần áo quan không, có cần hòm kiếng không, có cần phải phủ bao nhiêu kim tuyến hay là cái gì không? Chú bây giờ đám tang xong rồi đã cái hòm rồi còn phủ khăn ren rồi khăn tuyến rồi đủ thứ phủ lên, thế không ạ? Rồi còn treo thêm cả hai cái lọng nữa, biết là có nắng nắng không biết nằm trong quan tài còn nắng với mưa gì đâu mà còn treo hai cái lọng hai bên nữa có không? Thấy không? Rồi đủ thứ vòng hoa ai cũng to đùng lên, người này phải to hơn người kia, người đứng sau lấn chứ người phía trước. Nên là như còn như vậy, tại vì không có nhà đâu có thể treo đèn huyết được. Ai đi trước để trước, cái đi sau thì nó phải để trước. Đi sau nó để trước khổ vậy, đến trước để trước, đi sau nó để trước, để trước cái người đến trước. Cho nên cuối cùng bỏ sau chờ 3 ngày nay chẳng thấy đến phúng điếu, chẳng ai đưa vòng hoa, lý do là ai đi trước phải ra sau. Rồi ai cũng mong mình đến sau để ra trước, cuối cùng chẳng ai đến. Bao nhiêu vòng hoa cứ xếp, cứ trồng lên và ai cũng phải cao nghễn lên, phải để cái chữ nó nổi lên, này nọ, nọ kia, bên nước, nước trong, nước ngoài, nước đục, nước gì đủ thứ nước hết. Có mỗi nước trời chẳng thấy. À, cái đó mới là quan trọng thì lại không có. Anh chị em thấy không? Cho nên là tôi ngồi suy nghĩ về cái chết của Chúa Giêsu, một cái chết âm thầm lặng lẽ như vậy. Chỉ có một người đứng ở bên thôi. Mẹ đừng đo. Chỉ có một người đứng ở đó. Mà mẹ không phải rũ rượi đâu. Dù mặc dù tâm hồn tê tái sầu nhưng mà mẹ không có rũ rượi ủ giọt mặt trâu đâu. Mẹ là mẹ của người, lòng tin mà. Con ơi con gì lúc bấy giờ thiệt thì Đức Mẹ gắn ra mùi lòng. Xưa tôi nghe hay thức khăn ngắm vậy mà cũng thấy không thấy khóc mà dễ xúc động, nhưng mà nó chỉ đến cái xúc động của những cái tình cảm thôi. Thưa chị em, mình không có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên con người của mình. Những cái nghi lễ, những cái hình nghi thức đó tốt thôi, không. Nhưng mà nó phải làm sao mà nó cho người ta đánh động được cái tâm hồn của con người ta để cảm nhận được là điều quan trọng là ngày thứ sáu là cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Chúa chết vì tội mình, chết vì tội lỗi của mình. Vậy thì mình đón nhận lòng thương xót của Chúa thì mình phải như thế nào? Khóc thì cứ khóc cũng được, không sao. Khóc vì tội lỗi của mình, khóc vì Chúa thương mình quá. Nhưng mà sau khi khóc rồi, khóc vì tội lỗi của mình, khóc vì thấy Chúa thương mình rồi, thì vấn đề là mình phải đáp lại như thế nào. Điều đó là điều quan trọng. Đón nhận lòng thương xót của Chúa và mình phải thể hiện lòng thương xót đó là như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Tất cả những nghi lễ mà không đem lại cho người ta được cái điều đó thì những nghi lễ đó chỉ là nghi lễ, chỉ là hình thức mà thôi. Sau đó về đánh nhau, giành nhau cái tang, giành nhau cái hồi xưa tôi chuyên môn đi giành nhau vì hôn trần lấy nẻ. Tối thứ sáu Chúa vừa mới chết bỏ quan tài khênh khênh, đánh canh canh tùng tùng, bắt đầu vô lấy nẻ là chen nhau đạp lên nhau lấy nẻ, sặc máu mũi là vì nó lấy nẻ. Thì thưa anh chị em, mình cứ để cho những cái nghi lễ đó nó quấn vào những cái hình thức, đưa mình vào những cái hình thức mà ai chẳng thích hình thức, nói gì nói, ai chẳng thích hình thức, đúng không ạ? Vì mình là con người có hồn và có xác mà, chưa phải là thiên thần, cũng chưa phải là thây ma, có hồn có xác, cho nên mình dễ bị cái xác nó chiến thắng, nó mạnh hơn, vì những cái hình thức bên ngoài nó quấn vào. nó làm cho mình không còn cảm nhận được cái ý nghĩa nội dung sâu xa của cái chết của Đức Giêsu là vì ai, tại sao, để làm gì. Thế ngồi mình suy nghĩ như vậy, lặng lẽ đứng dưới trên thập giá, ngồi dưới trên thập giá, mà 3 giờ chiều đó là giờ tử nạn, giờ của lòng thương xót, giờ của lòng thương xót chiến thắng sự công thẳng, giờ mà ơn phúc tuôn trào từ trái tim bị đâm thâu. Xem thấy giờ đó là giờ mà mình phải đến, mà mình cảm nhận, mình kín múc lấy những ân phúc nơi lòng thương xót của Chúa, để cảm nhận được rằng từ trái tim bị đâm thâu. Anh chị em nhìn tượng Chúa Giêsu đi, đó tay trái của Chúa chỉ vào trái tim, mở ra lúc nào?
3 giờ chiều
ngày thứ sáu tuần thánh. Mỗi lần đến với lòng thương xót Chúa, mỗi lần nhìn vào ảnh lòng thương xót Chúa, mỗi lần cầu nguyện lòng thương xót Chúa, là mỗi lần mình nhớ đến cái giờ tử nạn, giờ ân phúc, giờ của lòng thương xót 3 giờ chiều thứ sáu tuần thánh. Mỗi lần như vậy, chứ không phải là chỉ mỗi năm một lần, không phải đâu. Khi ta chỉ nhớ mỗi năm lần thứ sáu tuần thánh, còn những ngày khác thôi, để sang năm rồi nhớ lại, thì mình cứ sống thoải mái chẳng động đậy gì cả. Thế, cho nên là chúng tôi thấy rằng là chính linh mục là tu sĩ phải là người cảm nhận cái điều đó, phải cảm nhận điều đó rồi mới đi chia sẻ, mới đi loan truyền cho người khác điều đó. Nếu mà chính mình linh mục tư sĩ mình không cảm nhận được điều đó, rồi làm sao mình loan truyền, mình chia sẻ, mình giảng cho người giáo dân về lòng thương xót của Chúa như thế nào được? Không phải không ấy thầy? Nhưng mà không say mê, không cảm nhận lòng thương xót của Chúa thì không thể nào nói được, không thể nào nói được. Nhưng mà nói không chỉ là phân phớt thôi, phải lặng lẽ mỗi ngày, phải lặng lẽ 3 giờ chiều để mình dìm mình vào đó, để mình suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa, suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa. Tại sao mà Chúa chết? Chết vì ai? Không, mà cứ suy nghĩ như vậy để mình thấy rằng lạy Chúa, tội của con quá nặng Chúa ơi. Mà Chúa không xót thương thì đúng như là bà nói, nhắm mắt một phát là cả giường lẫn chiếu xuống hỏa ngục thôi. Nhưng mà Chúa không muốn để bất cứ ai trầm luôn trong hỏa ngục. Chúa nói với thánh nữ Faustina, chỉ những người nào muốn trầm luân thì mới bị trầm luân mà thôi. Còn lòng thương xót của Chúa là cho dù tội lỗi của ta có lớn như thế nào đi nữa, thì máu và nước từ trái tim Chúa cũng đổ ra để mà rửa sạch tất cả tội lỗi đó. Một người tội lỗi nhất mà họ quay trở về với lòng thương xót của Chúa thì Chúa cũng giang tay để mà cứu vớt họ. Mà một người tội lỗi nhất mà một lần khẩn cầu lòng thương xót Chúa bằng chuỗi kinh lòng thương xót Chúa thì giờ chết của họ Chúa cũng tìm mọi cách để mà Chúa cứu họ. Mà cho dù một người bên ngoài không còn thấy một cái hy vọng gì nữa, không còn thấy một cái hy vọng gì nữa, thì cái sự chết và sống lại của Chúa, cái quyền năng của sự chết sống lại của Chúa, của đấng phục sinh đó, cũng làm cho người đó mặc dù bên ngoài không thấy một dấu chỉ gì, nhưng mà đã có một lần trong cuộc đời của họ biết cầu nguyện, biết khẩn cầu lòng thương xót Chúa, thì cái giờ phút mà hấp hối đó, lúc mà mọi người thấy rằng là hết thuốc rồi, thằng này nó sa đọa quá rồi, ngay cả lúc mà nó thấy nó tự tử đi chăng nữa, thì ngay cái tích tắc đó, giữa cái sống và cái chết đó, Chúa cũng ra tay để cho họ hoán cải quay trở về, mặc dầu bên ngoài không thấy một dấu hiệu gì quay trở về. Mạnh đến mức độ như vậy không? Vậy thì Chúa mới phải chết chứ. Và cái chết như vậy thì nó mới có giá trị chứ. Chứ còn chết mà chỉ để cho một số người thì còn làm cái gì? Mà chết chỉ để cho những người đạo đức không thì làm ăn thua cái gì? Chết để mỗi lần kỷ niệm lại làm đám tang thật to thì làm cái gì? Cái chết của Chúa là cái chết cho muôn người, không phải chỉ cho lúc này và bây giờ đâu, mà từ thời Adam cho đến con người cuối cùng ngày cánh chung, thì cái chết của Chúa, máu của Chúa đổ ra một lần thay cho tất cả, một lần thay cho tất cả. Cảm nhận được như vậy thì thưa anh chị em, mời anh chị em thinh lặng nhìn lên Chúa Giêsu và nói với Chúa: lạy Chúa Giêsu, Chúa chết vì con, chính vì tội lỗi của con, không phải tội của ai cả, tội lỗi của chính bản thân con đây, tội lỗi của chúng con đây, Chúa đã chết. vì yêu thương con, mà lúc con chẳng đáng được yêu tí nào cả, không xứng đáng tí nào cả, vậy mà Chúa vẫn cứ chết vì con. Chúa vẫn cứ yêu thương con và yêu cho đến cùng. Xin cho con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của con. Xin cho con cảm nhận được rằng dù tội lỗi con có thế nào đi nữa thì lòng thương xót của Chúa cũng lớn hơn hết tất cả. Con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa để con mở lòng ra đón nhận lòng thương xót ấy. Con cảm nhận lòng thương xót của Chúa để con mở lòng ra đón nhận anh em của con, những con người cũng tội lỗi yếu đuối mà con còn tội lỗi hơn họ. Chúa thương con như thế nào thì Chúa cũng thương họ như vậy. Chúa chết vì con như thế nào thì Chúa cũng chết vì họ như thế vậy. Và Chúa chỉ muốn rằng chúng con dám sống cho nhau, dám chết vì nhau như Chúa đã sống và chết vì chúng con. Sao cho cái chết của Chúa không trở thành vô ích? Sao cho cái chết của Chúa làm cho chúng con được nên một với nhau? Sao cho cái chết của Chúa làm cho chúng con được ơn cứu độ? Sao cho những giọt máu và nước từ trái tim của Chúa đổ ra không tuôn trào một cách vô ích, một cách phí phạm? Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Con tin vào Chúa, con tín thác vào Chúa, cho dù tội lỗi của con có thế nào, cho dù cuộc đời của con có bế tắc như thế nào, cho dù mọi người có khinh khi, có chửi rủa, có sỉ nhục, có loại trừ, có đẩy con đến tận cùng, dìm con xuống tận bùn đen, xuống đáy vực thẳm, cho dù trời đất động địa, núi non đổ sập xuống, thì con vẫn tin rằng Chúa yêu con. Con vẫn tin rằng Chúa không bao giờ bỏ con. Cho dù mọi người có bỏ con, mọi người có loại trừ con, thì con vẫn tin rằng Chúa vẫn yêu thương con. Vì Chúa đã chết vì con thì làm sao mà Chúa bỏ con được nữa? Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua,
con đường nào Ngài đã phán trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài bán trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài. Thật ra trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho
cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.